không, giờ giờ này mà cũng ổn rồi. À giờ thấy thấy cô này ngồi mà gục xuống vậy thôi, mấy chú mà gục rồi. Đừng thấy của người ta gục kệ ta, lúc thì mình bảo con mắt quay vô, ai cũng lo người ta, mình tu mình lo cho mình, tại sao mình nhìn người ta, người ta làm gì kệ thôi. À, hoặc là thấy người ta gục thôi, thì làm cuối là chạy qua tiêu cơ ta để cuộc ta ngủ dưỡng thụ. Đừng có khởi tội thương gì hết, không có thương ghét ai nữa hết, ở đây thương mình đây nè. Bỏ đi đừng có ngó ai hết, khi con mắt nó ngó vào thích người khác, nó không quay vô ở đây ngó cái thân mày là nó ngó chỗ tâm bất động nè. Chứ đừng có ngó ai hết á. Thì tối ngày con nghe bên kia người ta nói cái gì đó, người ta nói chuyện mặt người ta, hai người họ xuống nhau nói chuyện. Họ trở lại những người này phá độc cư rồi. Hết người ta phá độc cư kệ, riêng mình giữ mình đừng có phá thôi. À, cho nên vì vậy đó, mình thấy người ta làm sai thì mình đừng có nhìn nó mà. Mà mình phải nhìn lại mình. Rồi mình xét mình, mình tu. Ôi chứ sao tôi thấy tôi sợ quá vậy, tôi đóng cửa là tôi lấy mạc, tôi kêu là mình để cho nó trống vậy đó, đặng kêu nó quay vô chứ mình ngăn màn này kia rồi con mắt nó không thấy chứ mai mốt còn là vậy ạ. Nó không phải vậy mà để trống như thế này, khi mà con mắt nó nhìn ra quỳ vô ở đây nhìn cho tao bất đẳng. Con cái lỗ tai mà nó nghe ra ngoài ai nói gì lùm xùm à, cái lỗ tai quay vô nghe cái tâm bất động. À, tối ngày con tu bởi vì sáu căn mà mắt tai con miệng nó nghĩ, cái ý nó khởi niệm thì con đã tiêu nó bất động rồi chứ gì. Thì con mắt nó khởi niệm thì con đã tiêu nó bất động chứ sao, mà cái lỗ tai khởi niệm cũng tiêu bất động chứ gì, mà tiếng cánh với chân thì cảm thọ cũng là tiêu nó bất động chứ sao. À, tất cả tối ngày mà lọ tu vậy đó thì nó trong từng lễ chứng đạo. Bởi vì tâm bất động thật sự mà con, mà bất động là cái chỗ chứng đạo của Phật mà, chứ đâu phải khó. Tại mình bị động, bị động. Cho nên mình cứ theo sáu căn của mình, phóng ra, phóng vô, phóng tới, phóng lui, cho nên tu hoài không được. Thầy nó dài hết sức mà rồi ai cũng phóng dật. Cái tội phóng dật, mày còn tội nào. Bởi vì cho cái con cái pháp như vậy là cái pháp rút ra để cứu mình không sân già bị chết. Mà mấy con không có nỗ lực tu, mấy con dễ dàng lắm. Thầy nói bữa nay sống mai chết nó không chừng đâu. Nhân quả nó coi gì cái thân chúng ta cũng vô thường lắm đấy con. Chừng nào mà mình làm chủ được nó rồi thì mình tu xong rồi mình biết làm chủ được nó rồi, mình bảo cái tâm quấy vô một giờ đồng hồ bất động thì nó yên, một giờ đồng hồ bất động, bảo một ngày một đêm bất động là nó một ngày đêm bất động, thì đó là cái tâm con nó nghe lời. Còn ngồi bất cứ cái tư thế nào bảo thân này ngồi nha, an ổn nha, không có đau nhất, không có tê chỗ nào, mà nó nghe nó không đau nhất, thì đó là không làm chủ nó là vậy. Con muốn chết là nó chết à, bởi vì con sai nó được. Còn giờ con bảo nó ngồi không có được đau tê nhất, mạnh hơi thì nó đau tê nhất, thì cái này con chưa làm chủ nữa. Nó rõ ràng, nó cụ thể cho cái lực của ý thức của mình, nó làm chủ được. Nó làm chủ được mới làm chủ sinh già bệnh chết chứ. Con không hiểu chưa? Còn bây giờ tôi chưa được thi, mình phải ở trong tâm bất động. Mà ở chỗ tâm bất động nó mới có cái lực bất động. Nhờ cái lực đó mà mình làm chủ nó. Thế mà mấy con cứ để nó tâm động qua. Một ngày thầy thấy nó động mấy chục lần, một ngàn lần, nó một lần nữa. Có phải không? Nó nên nỗ lực giữ gìn chứ không khéo vô thường nó đến. Mấy con cũng không phải là còn trẻ lắm đâu. Nó một cơn bệnh mà nó đến với mấy con, nó ngặt nghèo là mấy con chỉ chết thôi, không cách tâm. Cho nên phải cảnh giác, phải xem cái sự sống từng phút giây, giờ phút của mình rất quý nha. Cái gì, chuyện gì ở trong gia đình của mình sắp xếp được bỏ xuống hết, để cho các con mình nó còn trẻ nó lại. Còn mấy con đi tu rồi, cái chuyện gì mấy con bỏ xuống hết, bây giờ chỉ còn có quyết định là phải tu tập dạy nó. Một giờ từng tu, từng giờ từng phút giữ trong tâm bất động, chặt chẽ không bao giờ để một kẻ hở. Thì thầy bảo mấy con không đâu. Hồi mấy con tu kêu, một tu kêu là chơ chơ luôn đó. Tâm nó đi ra, đi vô, nó tới, nó đi lui, nó đi vào. Nhưng mà
kính bạch thầy, con cũng ham lắm, nhưng mà tại vì con chưa biết cách đó, cho nên nó dạy cho con nó bạch thầy đó là trước nay con cũng có nguyện tu tập với thầy đó. Con sao con nguyện con sau trong 7 tháng rồi ấy, mấy thầy hôm qua thì nói, nhưng mà con lại thầy mà con nói như vậy thì thật sự là con chưa biết cái cách mà để mà con thằng hộ kiểu thầy nói cái chuyện
đó. Nói thì
hôm nay thầy dạy.
ráng mà họ vậy, cứ luôn luôn cái pháp tác ý của nó, tâm bất động thanh thản nhẹ tiêu sự, con mắt lỗ tai nghe, cái yêu nó vào bất động thanh thản, nghe cái chỗ bất động, thấy cái chỗ bất động, không được thấy yêu mà cứ kêu mắt tai của miệng thân ý sáu cái căn, mà mấy con tu có cái ý này, còn mấy cái căn kia để nó chạy chơi, thì như vậy tu cứ duy kỳ sáu căn này đều phải tu hết không? Thể nó hở cái chỗ nào là lôi vô, hở chỗ nào là lôi vô.
Con thầy thì con không biết, cho nên trước con có tình với thầy đó, thì con muốn mắt phai, mũi miệng nó phai vô đó, cho nên con biết làm sao mà con phải kêu từng căn một như vậy. Thầy thầy con á, mà con muốn là con có mối thầy con không biết, chứ không phải là con mà cố ý để mà con cãi cái bóp tu để con tu sai như vậy. Thật sự là con biết con muốn tu để cho nó nhanh đó.
Thứ nhất là đừng có ăn uống bình thường, mỗi ngày ăn bữa, ăn đầy đủ, ăn no chứ không phải là ăn đói, mà không được tiệc thượng, không được nhịn ăn, đó là cái phương pháp Phật đó có dạy là nhịn ăn, ngày ăn bữa thôi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải sống một mình, tức là sống độc cư, đó là cái thô để phòng hộ, giữ gìn bát tai của người trong cái thô. Mình sống một mình đó, thì nó tạo cái duyên nó một, nó không có bị ít phóng dật. Cái vùng sống nhiều người lao sao, nói qua nói lại điều này cái kia thì không làm sao mà nó giữ gìn phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý được. Rồi bây giờ mình sống một mình rồi đó, đương nhiên mình phải phòng hộ mắt tai của mình bằng pháp như lý tác ý nữa. Con thấy kế phải không? Bây giờ con sống độc cư, đó là cái giai đoạn thô đầu để phòng hộ mắt tai mũi miệng. Bây giờ giai đoạn kế là dùng pháp lôi tất cả mắt tai mũi miệng thân ý vào cái chỗ bất động tâm. Bây giờ ngày ngày cứ ngồi lôi nó vào riết thì nó phải thanh tịnh chứ sao, có gì đâu, có pháp nè. Bởi vì Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt. Nói không? Thì bây giờ mình dùng pháp như lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, dẫn nó vô cái chỗ trạng thái giải thoát, cái đạo ở chỗ đó, chỗ tâm bất động. Thì mình cứ dẫn nó hoài, mắt dẫn nó vô, tai dẫn nó vô, mũi dẫn nó vô, tất cả những cảm thọ cứ dẫn nó vô bất động, thì nó sẽ bất động. Có nhiều đó thôi, mà thầy dạy mấy con tu có nhiều đó, mà từng lễ này trong qua từng lễ khác có tụi nó chứng không? Trời đất ơi, thấy nó nói chuyện hết hồn.
Không không? Trước thầy nói dạy con đó thì các pháp dẫn tâm vào đạo, thầy nói là tu không có mấy công trạng tiền viên với vọng tưởng, mà thầy sẽ chỉ pháp cho con tu. Thì bây giờ thầy chỉ ngay các pháp đó tiếp tục hay là sao?
Thầy đã trước khi mà thầy dạy cái pháp mà dẫn tâm vào đạo, tác ý tâm bất động thanh thản là chứa sự, thì dạy các con có cái pháp thân thành niệm rồi cái gì kết hợp cái thân thành nội và thân thành ngoại. Cái mục đích đó là phá cái phong trào thiền niên với vọng tưởng mà nó loạn tưởng đó. Thì các con sẽ ôm cái pháp này thì sẽ diệt hết. Thì cho nên một cái thời gian trời đất ơi, thầy dạy cái pháp thân thành niệm không biết bao lâu, bây giờ mà nhắc tới nó thì mấy con là người thuần thục nhất rồi, bây giờ hết phong trào thiền niên rồi, phải không? Thì bây giờ mới tu dẫn tâm chứ sao, chứ bây giờ mà còn một tới một lui nữa thì lấy đôi may mà quất chứ sao. Trời đất ơi, học trò gì mà học hết cũng khó rồi, mình trở lại nó không biết đọc chữ gì hết.
Dạ không, con không bị ông cầm thì nên nữa, con không có bị phòng tử nữa.
Thì bây giờ mới ôm cái pháp thôi. Có phải không?
Chỉ
rồi hơi hơi không có buồn ngủ chút cái trời ơi, con hôm nay sao mất ngủ.
Dạ không, con
cứ sợ lại sợ mất ngủ nữa chứ.
Dạ bạch thầy, không tu á, đợt mà con tình với thầy là 10 ngày con tu được nó, từ đó đến nay con không có ngủ, con nghĩ thấy là một đêm con nghỉ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, con không lo, con chỉ lo tu không được thôi chứ còn ngủ không được, kệ nó, con không lo.
Đừng có lo sợ mất ngủ.
Dạ.
Cho nên khi mà ôn pháp thân hành niệm rồi thì mấy con rất tỉnh và nó không ngủ càng tốt.
Dạ.
Đừng có sợ những người đời sợ ngủ. Con ngủ lăn qua lộn lại hoài chứ này, trời đất ơi, cái pháp những tâm bất động đâu.
Dạ.
Có phải không? Mình cứ nương cái pháp thì mình có lăn lộn đâu. Còn mấy con để cái tâm mà sợ mất ngủ nó mới lăn lộn. Có còn hiểu chưa?
Con thấy mấy con cô với cô con ngủ được là cổ đi nổi, còn con thì không có gì đâu. Con nói con ngủ được còn tốt, để tao không có sao hết, con sợ.
Đó, thì đừng có dao động trước cái tâm si của mình, trước cái ham ngủ của mình, đó là cái dở lắm. Khi mà thấy mình tỉnh thức được thì mình cứ ôm cái pháp nó tu. Nó khi mà thấy cái sự tỉnh thức nó không còn không trầm thiền nữa thì mấy con cứ ôm cái pháp như lý tác ý mình đi giữ tâm bất động. Bây giờ nó không còn cái thời khóa tu tập như 3 tiếng hay là 6 tiếng nữa, mà giờ phút nào cũng giữ tâm bất động.
Mà thầy hôm qua thầy dạy thầy nói là nghe cái nó là cái sáng nó đi đứng nằm ngồi chứ đâu có mà nghe đều đâu được, chứ phải đợi nằm ngồi
đâu. Chứ sao không, bây giờ nó ngồi mà nó không đau thì cứ ngồi, mà nó ngồi nó đau thì đứng dậy đi. Mà đi rồi mỏi chân thì ngồi hoặc là đứng hoặc là nằm, đâu có đi cái pháp mà dẫn tâm vào nào. Đó là cái phương pháp để chúng ta bất động ở trên tứ niệm xứ. Cho nên nó tu trong 4 quay nghi, tu trong 4 quay nghi chứ không phải là tu trong 1 quay nghi. Nhưng mà tùy cái sức con ngồi nhiều được thì con cứ ngồi, đâu có ép con phải ở giờ căn cứ phải ngồi 30 phút rồi đi 30 phút. Con bị căn cứ vào cái thời gian 30 phút đó là bị phân tâm. Nó ngồi được bao lâu kệ nó, tôi chỉ giữ tâm bất động. Mà khi nghe nó ngồi vậy nó có cái cảm thọ là nó tê hay nó đau, tôi chuyển việc tôi đi, nó hết đau tê liền. Con hiểu không? Chứ không phải ngồi đây tôi ráng tôi gồng mình tôi chịu đau tôi tắt ý thọ rồi đi đi, đừng có tê nữa thì điên, sao đứng dậy nó hết tê chứ bộ. Ở đây dùng pháp làm cái gì đây?
Thọ lạc đó thì sao ạ?
Thọ lạc thì bây giờ thọ lạc đừng có ngồi đó mà hưởng thụ cái thọ lạc đi, nó cũng là vô. Cho nên đứng dậy thì họ hổ biết đứng dậy, mà thọ lạc không biết đứng dậy thì đó là mình ham rồi.
Dạ.
Con hiểu không? Dạ. Thọ lạc cũng đứng dậy đi, mà thọ hổ cũng đứng dậy đi. Không có vậy.
Dạ.
Cho nên không chấp nhận thọ lạc, thọ cổ, thọ bất lạc, bất cổ, không chấp nhận ba cái thọ này. Chỉ bởi vì con thấy bây giờ cái tâm con không thọ lạc, thọ cổ này, mà nó ở chỗ bất động, nó ở chỗ bất động tâm của con, thì con thấy cần ngồi thì mình ngồi, mà cần đi mình đi, chứ không gì cái chỗ mà cái cảm thọ đó, mà chỉ cần ở chỗ cái tâm bất động. À bây giờ cái thọ mình nó không có lạc, nó không cổ gì hết, đây không có cần thiết cái chỗ đó, mà cần giữ cái tâm bất động.
Con ngồi xuống đây,
con ngồi xuống đây là không ngồi, không. Tu con cho đúng, cho nó mau con.
Dạ.
Chứ thật sự ra thầy mong mấy con tu cho nó mau, để nó cũng là một cái gương sáng cho người khác, là ta thấy được cái sự kết quả của những người về tu tinh thần.
Dạ.
Còn tu mấy con cứ phá hành đặc cư, nó truyền qua lại này kia, nó đủ thứ, thì thầy thấy nó cũng, thứ nhất là nó phụ ơn thầy, thứ hai là cũng con mấy con.
Dạ.
Con tu không tới à, bởi vì nó cứ phóng dật như vậy là không bao giờ. Cho nên thầy thường nhắc đến Phật, nó ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình làm sao mình giữ sao mắt tay miệng thân ý của mình, sáu cái thức của mình hoàn toàn nó không phóng dật được, thì nó không phóng dật là chính đạo chứ có gì đâu. Mà cái phương pháp thầy dạy ra để giúp cho chúng ta, để lôi cái tâm của chúng ta, để lôi tâm chúng ta. Mà thầy ví dụ như một cậu bé một đồng chăn con trâu. À, con trâu thả nó ở trên cái lá cỏ đó, nó ăn, nó quay qua nó ăn lúa thì lâu nó trên nhà con chó ăn, thì nó ăn ở trên cái lá cỏ thôi, mà nó quay bên đây nó ăn lúa người ta, thì lôi cái dây vàng nó không cho nó ăn, thì cứ chịu khó mà lôi chứ để nó cứ đi qua đi lại nó ăn. Thì đó là con là người chăn trâu, có phải không? Mà thầy còn chỉ rõ cho mấy con nương hơi thở để thấy cái tâm bất động, như ngón tay nương ngón tay mà thấy mặt. Thầy đưa ra cái nhiều những cái phương pháp, ví dụ nó cụ thể để giúp mấy con nhận ra được cái tâm bất động. Bây giờ mấy con kêu cái tai mấy con nghe vô cái tâm bất động, à, rồi mấy con kêu con mắt thấy vô cái tâm bất động, đó là con là người mục đồng.
Dạ.
Giúp con trong vô, giúp con này vô, có phải không?
Dạ.
Có phải là đứa bé đang trầm.
Dạ.
Không? Mà con ngồi đây con tắt ý tâm bất động thanh thản lại như sự, rồi con thấy cái tâm bất động của mình, thấy hơi thở như đó là con nương ngón tay mà thấy mặt trăng.
Yeah.
Cái nào nó cũng cụ thể, nó rõ ràng quá. Mà ngồi nương đây cái bắt đầu cũng dài qua, nó thấy cái gì hoài đó, thấy làm một đồng lâu trâu này vô, có phải không? Có đúng. Cách thức tu tập nó là cái phương pháp, nó thực tế, nó cụ thể vậy. Mà siêng năng hàng ngày như vậy thì con trâu mình nó sẽ thuần chứ sao.
Yeah.
Người trâu mình nó còn một nữa thì chứng đạo chứ sao đâu có gì. Trâu đâu thì chăn đó thì coi như nó không ăn lúa mà người ta thì nó chứng chứ sao. Mà có cái dây vàng rồi, pháp tại ý đó là cái dây vàng.
Yeah.
Con thấy rõ ràng chưa? vậy mà tôi ngăn quá. Tôi thân tôi, thầy nói bây giờ ai tu cũng được hết. Trong gia đình, ví dụ như mấy con còn gia đình, mấy con giao cho mấy con. Tao có cái gác ở trên lầu, tụi bây giờ có đến nhà trưa thì tụi bây cứ mang con đi bỏ vào trong cái bàn chỗ đó để cho tao thôi. Còn tao làm gì mặt tao, đừng nói đừng động gì hết, tụi bây làm việc làm gì làm, cứ cho tao bữa cơm thôi. Rồi tao nỗ lực 3 tháng, 6 tháng, tụi bây coi tao thành Phật rồi tao phải dạy cho. Không, tu mà chứng được cái đạo là cái tâm bất động con. Bây giờ đó, mẹ làm chủ được cái thân của mẹ, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Con thấy ở chỗ tâm bất động này nó làm chủ vậy. Các con bây giờ làm chủ đâu có được đâu. Mẹ sẽ dạy con tu đó. Bởi vì nó thấy con làm được. Rồi nó cười mẹ, tu cũng mấy tháng mà làm chủ được thật cái thân thiệt mẹ kinh thật. Cho nên vì vậy đó, mà mấy con sẽ thấy sự dạy nó rất rõ ràng. Chỉ cần da mình ở trên cái thời gian, không cần đi xuống, không cần đi xuống, không cần lo cái gì, bỏ hết con gái lớn con bỏ hết, tao chỉ biết cứu tao thôi, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi vậy hả? Chứ không khéo lỡ chết mình tiếp tục tái sanh luân hồi, tao có cầm giữ được đâu? Nó theo nghiệp, nó theo cái nghiệp lực của nó tái sanh, nó tương ưng, nó tái sanh, mấy con đâu có giữ được. Còn bây giờ cái tâm bất động thanh thản là cái gì? Xung quanh mấy con có ai là cái tâm bất động? Thì nó phải tương ưng với Phật, nó phải theo Phật thôi. À, còn mấy con cứ tâm nó động lăng xăng thì theo mấy người lăng xăng động kia, nó làm con cái người ta chứ sao. Thì mấy con thấy cái tái sanh là cái sự tương ưng, mà cái lực lăng xăng của mấy con thì người ta bây giờ người ta cũng lăng xăng như vậy, hai bên giống nhau thì nó phải làm con làm cái đời này qua đời khác nữa chứ làm sao còn. Tất cả còn cứ xét tâm mấy con đi, cho nên mình biết mình không còn tái sanh đâu, mình biết tâm nó bất động, nó không còn lăng xăng thì xung quanh mình không còn ai làm cha mình được nữa. Chỉ có ông Phật thì còn làm cha mình thôi. Bởi vì ổng bất động thì mình sẽ tương ưng với ổng. Khi mình chết thì mình ở trong cái từ trường đó chứ đâu. Nói mình chết mình ở từ trường, chứ từ trường nó sẵn chứ mình có vô đó đâu. Tại vì mình đang sống ở trong đó. Cho nên sanh vào đó, tái sanh mà không vào đó. Tại vì còn mang cái thân này mà đã ở trong đó rồi thì nó đơn giản vậy. Nó có cám đi mấy con. Từ thật ra đừng có ngó vào thân này. Thầy nói với cô Trang coi người nào nói chuyện mời ra ngoài kia để cho nó bắt cái chuyện tôi giữ đi. Thế còn vô gần thầy nói chuyện thì nó không thầy không nghe chịu. Thử bất cứ một người nào, một cô nào, một thầy nào mà nói chuyện thì cứ mời ra ngoài kia ở. Mai mốt cất mấy cái nhà bên này, mấy cái giải đất bên này mà dở dang, bây giờ làm giấy tờ xong rồi người ta cho mình cất, thầy sẽ cất cho mấy ông thầy nói chuyện qua đó mặc sức nói chuyện. Chứ ở gần thầy nói
cho,
chuyện
cho là
cho chứ không người ta sẽ cho mình cách. Bây giờ người ta cho mình thành lập cái tu viện chân như thì mình có quyền cấp, cho nên mình xin giấy tờ để mà thành lập tu viện chân như, người ta cho cái tu viện của mình, người ta chấp nhận, nhà nước người ta chấp nhận, người ta tính biết mình dạy người ta tu giải thoát chứ không biết dạy người ta tu mới tính đâu mà sợ.
Thầy chỉ lại cái pháp làm sao để cho con nó quay trở vào
á. Thì con dùng cái pháp như lý tắc ý nó quay vào à, cứ kêu nó hoài. Bây giờ con ngồi đây nè, con tắc ý đầu tiên nó không có niệm gì hết, con tắc ý tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi bắt đầu đó con ngồi đó con lặng lẽ, con yên lặng thì nó có một niệm con kêu nữa. Ở trong ý con nó khởi ra niệm, còn nó không khởi niệm mà con tắc ý gì nữa cho động. Con hiểu không? Rồi bắt đầu nó có niệm nữa, tắc ý nữa, mà nó có lia lịa gì niệm thì tắc ý qua. Cứ đem cái câu tắc ý đó mà hàng phục nó, nhiếp phục nó, có phải không?
Dạ.
Chứ không lẽ bây giờ con tắc ý tâm bất động thanh tạng và vô sự, vừa nín vừa cái câu đó nín thì nó lại có một niệm nữa, tắc ý nữa. Dạ. Rồi tắc ý nữa, nó có niệm nữa, tắc ý nữa, con để đi con, để cho con tắc ý nữa. Đó là cái pháp dẫn tâm con vô đạo mà, tức là gồm là đó. Con thấy không?
Yeah.
Rồi trong khi đó nó ngồi đây, cái ý nó không khởi niệm con, thì con mắt nó chạy theo, nó khởi thấy vật ở bên ngoài. Yeah. Chứ không phải là chỉ có cái ý không, mà còn con mắt, còn lỗ tai nữa.
Yeah.
Thì bắt đầu bây giờ cái ý nó không có, mà con mắt nó nhìn thấy cái tre rồi, đất ơi sao ông chặt tre điên kiểu này, nó đè chết sao. Thì ở đây đó, thì con bảo cái con mắt quay vô nhìn cái bất động, ai bó nhìn cái người chặt tre chi, họ chết kệ họ, cái nhân quả họ chịu chứ sao mày lấy lối đúng không? không ai không, con rầy cái tâm con kêu nó vô bất động, kêu con mắt nó quay vô, nó nhìn cái tâm bất động con, thì lúc nào con cũng phòng hộ, cái ý nó không có niệm thì con mắt nó có niệm, con mắt cái niệm của con mắt chứ. Cái ý con nó khởi cái niệm ở trong tâm, nó khởi ra là do cái tạm thức của mấy con quân cái gì nó nhớ lại nó phóng ra, đó là gọi là ý thức. Còn con mắt của con là nhãn thức, thì nó thấy cái vật đó, nó cũng biết phân biệt cái vật đó màu xanh, màu đỏ, màu vàng, con hiểu không? Nó chạy theo cái màu đó, cái màu đó là thích, còn cái màu đó là không thích, thì tức là con bạn quay vô ở đây không có thích tốn gì hết. Thấy không, còn hiện chưa? Đó là mình hàng ngày mình gom sáu căn của mình lại, chỉ ở trong cái bất động, sáu căn có trong ý, còn con tu cái ý mà còn mấy căn kia không tu không được.
Dạ con biết câu chứ mà mô phật bạch thầy, ví dụ như con nói là khi mà tâm mà bay vô á thì là nó mắt nó không có nhìn bên ngoài, là nó nhìn nó cũng tâm cũng không phân biệt, không biết ta mà thầy.
Anh biết, mình phải biết cái chỗ bất động chứ, con mà dạ, con ngồi mà con không biết nó có chuyện dạ, nó lặng vô con
biết,
mất
rồi. Biết cái đó, nhưng mà ví dụ như con lấy ví dụ như con ngồi đây, hai cô Vinh Đệ ngồi đó, nhưng hai cô nói chuyện con tai con vẫn nghe, nhưng mà cái tâm ý con không phân biệt, có phải vậy không Bạch Thầy?
À, nó cũng nghe, cũng biết hết, chứ không phải là không nghe, nhưng mà không theo người ta thôi.
Dạ, thì đó con nói là không có duyên theo họ.
Không có theo, bởi vì mình cứ thấy cái tâm bất động của mình thôi.
Dạ, dạ.
Thì nghe chứ không phải là người ta biết, nếu mà mình không nghe tiếng người ta nói thì thôi tọt cái lỗ tai cho nó biết đi,
dạ,
để rồi
tính đạo. Nghe ấy con nói con tai con vẫn nghe, nhưng mà con không có duyên theo mấy vậy.
Ờ, mình không duyên theo, nghe hết, ai nói chuyện gì cũng nghe hết, nhưng mà khi mà nghe tiếng động như vậy đó thì cứ kêu lỗ tai vô, để không nó thay nghe theo người ta, nó phân biệt. Ờ, hai người đó cãi lộn dữ tợn thiệt.
Dạ,
phải không? Nó hơi người ta cái hai cái người người ta tranh luận với nhau thì mình bắt đầu mình nghe chứ gì. Nhưng mà bây giờ đầu tiên thì nó chưa có tập trung chú ý đâu. Nhưng mà cứ hai người người ta cãi lộn với nhau hơi đó, mình mới thấy ở người này nó lực hay quá, người kia dở, thua rồi. Thì lúc bây giờ đó là mình cái tâm của con nó chạy theo ra ngoài, tức là cái tai nó chạy theo ra ngoài. À, cho nên vì vậy mà lúc bây giờ mà nghe tiếng động như vậy thì thường ta ý nhắc nó, bởi vì tiếng động nó luôn liên tục, ta ý tai của vô nghe tâm bất động. Mà còn nghe nữa thì tai của vô tâm bất động, chừng nào một cái âm thanh đó nó không còn khởi nghe nữa, chứ không phải ngồi đây mà con không có dùng pháp thì một lúc cái âm thanh đó, âm thanh hai người cãi cọ nó sẽ lôi cái tâm con ra. Cho nên con phải dùng cái pháp như lý tác ý để lôi cái tai con vô, mà phải tác ý. Cũng như bây giờ niệm này nó có thì con phải tác ý, niệm kia ta có phải tác ý liên tục. Mà giờ âm thanh nó đang có, tức là pháp trần nó có rồi, thì cái lỗ tai này nó sẽ bị phân tâm đó, nó bị theo đó. Cho nên bảo tai nghe vô tâm bất động, không được nghe ra ngoài. Nhưng mà cái âm thanh nó vẫn còn có, mà chưa có phân biệt, chứ còn ngồi lập thình thờ nó dẫn đi ra, nó không dễ đâu.
Thầy, trước nay thì con biết câu chuyện đó, mà con cứ dặn lỗ tai con đừng nghe, con đang ở bên ngoài, con mắt đừng theo cái sắc trần ở bên ngoài, con chỉ dặn nó vậy thôi, chứ con không biết mà kêu như thế.
Kêu vô chứ phải. Bây giờ nó có còn cái âm thanh đó là cứ kêu kéo nó hoài, thì nào âm thanh đó không còn đó thì đi phải. Chứ còn cái âm thanh nó có mà nó ở tai mình cũng không biết, không nghe đâu. Chưa hẳn, mình chưa có định được đâu. Thì thôi nó đâu.
Nhưng mà rồi sau đó trong thời gian đó con cái tên biết nó dạy rồi, sau thời gian đó thì con thấy nó cũng có quay một chút chút thôi. Ví dụ như con có hai người đứng bên con nói chuyện, mà con đứng bên mà con không có duyên theo, con vẫn ngay mà con không duyên theo.
À, không duyên theo nhưng mà nhờ cái pháp như lý tác ý mà, chứ bỏ pháp như lý tác ý là không được đó. Phải thấy cái sự yếu đuối của mình, nó chưa hẳn là cái pháp nó có cái lực mạnh lắm, nó sẽ hút cái lực tương ưng mà, cái lực tương ưng với cái lỗ tai nó hút với nhau, nó lôi như nam châm đó. Cho nên mình phải dùng cái pháp tác ý để cho ngăn cái lực hút của nó. Có pháp tác ý nó mới ngăn được mà đó, chứ không pháp tác ý ngăn không được, không nào vậy. Đừng nghĩ là mình sẽ nghe mà không phân biệt được, mình nói vậy chứ chừng chút là nó sẽ bị hút á. Mình phải cảnh giác cho không?
Lúc đó mà con không biết câu đó, kiểu như thầy dạy đó. Giờ thì không thầy dạy con thì con tới
không? Hãy nó im lặng, nó không có gì hết á, thì mình lo cái ý thôi.
Dạ.
Mà xung quanh mình nó có cái gì mà xảy ra, âm thanh sắc tướng cái gì mà xảy ra thì phải còn ngồi hết.
Dạ.
Phải kêu vô.
Dạ.
Nó không lo cái ý nữa, mà nó lo con mắt, nó lo cái lỗ tai của nó, lúc bây giờ nó lo nó phóng chạy ra.
Dạ, kính bạch thầy, hôm qua con nghe thầy dạy cái khó khăn được nữa. Mà có người đi như vậy là họ có cái tưởng lực họ cũng đẩy hết bệnh đó. Thì con đừng có ngại, con không biết được sao. Trước đây con tu con cũng lọc vào cái tưởng của con tu có pháp gì đó của công án nha công á bà thầy. Thì con cũng lọc vào đó tưởng đó là thời gian con buông còn khó khăn lắm, con đập con phá dữ lắm mới buông được, nó buông được cái đó. Sau thời gian nó tâm còn người đó thì lên hai con tu pháp bà thầy. Thầy dạy cho con pháp mà từ cho con pháp trong hành niệm để con đi trong có 15 ngày, con nói 20 ngày chứ thực sự con đi có 15 ngày thôi. Còn 5 ngày sau là con cứ chơi chơi vậy thôi chứ con ngồi nhiều hơn chứ không có đi. Nhưng mà hết trơn bệnh nó còn bệnh chi để hết. Hôm qua con nghe thầy nói là con cũng sợ không biết sao mình có lọt có tâm cái tưởng đó hay không, mà thầy là nói như vậy cho nên con đương lo ngại.
À, con khi mà tập pháp cái hành niệm thì bao giờ nó cũng có cái lực tưởng xuất hiện, bởi vì cái ý thức của mình vì cái pháp cái hành động của thân mình á nó ức chế cái ý thức của mình, nó không có còn khởi nghiệm được. Yeah. Thì cái tưởng thức nó phải hoạt động, mà tưởng thức nó hoạt động trên thân hành thì nó phải có cái lực đẩy. Yeah. À, mình dỡ chân lên nghe cái chân nhẹ nhàng quá đẩy lên vậy đưa tới nó đẩy tới, mà đó là cái lực đẩy của tưởng. Yeah. À, nhưng mà mình không chấp nhận cái vấn đề đó, đẩy không đẩy kệ nó, chỉ biết rằng dỡ chân lên thì mình dỡ lên, đưa chân tới là đưa chân tới, để chân xuống là để chân xuống, cứ theo cái lệnh của mình tu thôi. Còn cái lực đẩy không quan trọng, không chú ý, chứ không kéo ọt cha cái tâm của mình tu này có lực giữ ra thì bị nó rồi đó.
Dạ không, bữa hôm trước con tu con bị dạy con trình với thầy đó, con nói sao con mới đây vô đây có một vài lần đi nó tự nhiên cái tâm cái chân con nó đẩy nhà con mình không sợ nữa.
Đẩy đẩy xuống. Dạ. Tao không chấp nhận mày đâu. Dạ. Ở đây chỉ biết phát thân hành niệm, lệnh đâu thì hành động đó, chứ không được có một cái gì thay đổi vô đây. Dạ. À, như vậy là mình tu tập phát thân hành niệm, mục đích của mình để giúp mình phá cái đối tượng là ôn đồng thị miên. Dạ. À, loạn tưởng, nhưng mà nó sanh ra cái này, có nhiều người họ sanh ra bắt đầu từ cái tưởng lực này nó đi đến cái tưởng lực khác. Dạ. Sau một thời gian tu tập cái tưởng lực này nó có mà họ không biết phá nó, họ lại thấy nhẹ nhàng đi như mình đi khơ khơ ở trên không ở trong hư không rồi đó. Yeah. Thì bắt đầu pháp tưởng nó ra, cái người này sẽ là thiết giả nói tùm lum tà la hết bị pháp tưởng rồi. Yeah. Nó từ đó nó đi đến cái ý thức của nó triển khai cái pháp tưởng của nó. Nó thấy nó hay ho, nó thấy bởi vì hầu hết là các vị mà tu ức chế cái ý thức của mình rồi thì cái tưởng nó hoạt động, thì cái tưởng nó hoạt động thì pháp tưởng nó sẽ theo đó nó ra. Cho nên bây giờ mình dùng pháp thân hành niệm là mình đi trong cái thân hành của mình là ức chế ý thức cái gì, mà ý thức nó không có niệm thì nó mới có cái tưởng đó, chứ nó còn niệm là làm sao có được, phải không? Con thấy không? Mà khi mình hết niệm rồi nó có cái lực đó thì lúc bây giờ cảnh giác quay chừng là nó sinh ra pháp tưởng, nó sáu cái tưởng của tham, mà sắc thọ tưởng thân thức pháp, sáu cái tưởng của người ta.
Thưa thầy, thường thường nếu mà mình thấy là nó có một cái lực mà đẩy đi mình, mà khi mình chưa có ra lệnh mà nó đẩy là mình biết là mình sai rồi, mình bị tưởng sai rồi.
Nó không sai, nó đúng pháp, nhưng mà vì ý thức của mình đã nhiếp phục được ý thức của mình, nó không có nghĩ ngợi nữa, nó không khởi niệm nữa.
Yeah.
Nó không sai, nhưng
cái
mà mình
phải dính mắt con nói là sai nè, sai khiến, tức là mình bị cái tưởng sai khiến thay vì cái ý thức mình ra lệnh biểu mình bước tới, mà mình chưa có bước tới mà nó đã bước tới rồi, như vậy không nói gì.
Đúng phải không? Khi mình dùng cái thân hành của mình, mình điều khiển bằng cái pháp tác ý, dỡ chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, mình bảo đâu thì thân mình làm theo đó.
Yeah.
Nhưng bây giờ khi mình nó bảo chân lên đó thì cái chân mình dỡ thì nó có cái lực đẩy nó nhẹ nhàng.
Yeah.
À, mình cũng dỡ chân theo cái lực của mình, nhưng nó nhẹ, còn hồi đó muốn dỡ chân nghe nó nặng.
Yeah.
Mình phải dùng cái cơ của mình dỡ nó nghe nó nặng nề. À, rồi bắt đầu xong nghe nó nhẹ nhàng như vậy, rồi nó càng nhẹ thì nó lại, ví dụ như mình ra lệnh thì cái chân của mình nó theo cái lệnh đó mà nó bước đi, nó làm như là nó không chấm đất nữa.
Yeah.
À, nó nhẹ nhàng, cho nên nó cái lực đó là do cái ý thức của mình nó bị dừng ở trên cái pháp nó đi rồi, thì cái tưởng thức nó phải hoạt động. Nó hoạt động thì nó thực hiện qua cái lực đó chứ không có gì, cho nên nó không có sai. Nhưng mà vì mình mê, mình đánh đuối, tức là tâm mình nó sanh ra thằng này cũng ngon rồi, có lệnh thì cái này là nó chết. À, bây giờ nó do nó mình ngăn chặn nó đi. tao không có chấp nhận mày đâu. Tao sai là cái thân phải làm theo tao. Tao không cần cái nhẹ nhàng này đâu, tao không cần mày đi như trên hư không đâu. Mà phải nói trước với nó. Mà khi nói trước tức là nó biết mình không chấp nhận nó, thì lần lượt nó sẽ bình thường rồi. Nếu mà chấp nhận nó khoái lắm. Chấp khi mà cái tâm nó thích thú rồi thì nó lại phát triển luôn. Nó ăn thua cho cái dục thôi. Nó ăn thua cho dục. Mà mình nó làm gì mình không dục nữa thì mình đi hết. Phải cái ý thức của mình tác ý để cho mình đi những cái trạng thái đó. Nó làm cho mình không đắm đuối, không chấp đắm, không dí mắt.
Thầy, để tôi trước nó con tu con ăn không quá này thì sao á thầy? Con tu mấy năm tự nhiên con lọc rồi không, con không sao là tại vì con không có thầy chỉ, mai chỉ cho con theo là dân lục, con cũng không theo anh, con cứ đọc sách của ngài thiền luận Suzuki là thầy. Con tu rồi con lọc ở trong đó cho con đến chừng con nó quá đi rồi con biết làm sao được hết, tự con đọc con phá nó quá trời.
Chứ không nó kéo lọt ở trong con chết luôn rồi.
Dạ. Cho nên có người ở Phật tử là đến mà hỏi con chứ sao giờ này mà sư cô chưa có cho nước thế. Và thường thường là con cứ theo cái giờ của thiền viện đó là cái 11 giờ đến 15 là con đã đi cúng ngọ rồi. Bữa đó 10 giờ rưỡi là con không có làm gì hết. Con cứ người thăm ở nó lọt ở trong nó tưởng rồi. Nói vậy thì nó tới thấy hỏi con vậy con hỏi cái gì con không cứ không biết. Con không nói gì xong con vậy đó. Đến chừng như vậy cứ nói mà con không biết làm sao nữa nói nữa. Thì nó cơm thì tưa quá rồi con ăn nữa. Rồi nó con cũng giật cứ gió dữ. Con nói giờ này hết ngọ rồi cô không ăn nữa. Giật đi không ăn.
Cái con mà thầy thấy mà nghe nói không ăn cơm thì biết là nó lọt trong tâm rồi.
Dạ.
Không đói. Không còn cái thấy đói, không còn muốn ăn
nữa. Đói như thế nè mày.
Thì cái đó nó lọt
rồi. Dạ, cái con từ cái con thực tử họ sợ quá rồi họ đi về. Chiều họ ở miếng với con, chiều họ đi về, bóng giờ về. Về rồi ra qua đến nhà bữa sáng con cũng không đói nữa. Cái đến trưa bữa sáng con bây giờ kiểu này tối kiểu này không có thầy nữa chắc mình chết quá. Con sắp cái bàn ở bàn này mà bằng gỗ. Cậu đang để đó luôn ngồi cái thắt còn nhặt á. Con lái ngựa sắp thiền vùng tôi cây với con đạp một hồi con xin lỗi thầy quý vị. Lái cái thằng đạp xuống bằng rằng thôi về có không đi lại đi không không nữa không có thầy chỉ thôi về lại đi nói vậy. Nhưng mà nó không về được mà thầy lúng vô nó rồi có về quá nó mất mấy tuần luôn đó mà thầy rồi là con mới bung ra được. Cho nên sau này con nó không tu với gì được. Con lên thầy là tại vì con nghĩ thầy là ông Phật đã thế con, thầy là thầy con, thầy ở bên con, thầy đã dạy chỉ cho con. Cho nên nhá, con không sợ chứ thật ra con đi đâu con không sợ đâu, con không có tưởng tâm nữa. Là con chết luôn á, thành ra con sợ quá. Thì cứ qua con nghe thầy nói vậy không, con cứ lo biết mình có tưởng hay không. Mà chữa bệnh chỉ có trong vòng 20 ngày hết cơn hết bệnh như thế này. Để lên trình thầy, thưa thầy họ thế sao.
Không, mà trên cái pháp mà bất động tâm á, tự nó phục hồi cái cơ thể mình chứ có những bệnh tật gì đó hết. Mà cái pháp thân hành niệm nó cũng tự phục hồi cho ta. Khi mình vô pháp mình tu thật đúng cách rồi thì tự nó có những bệnh gì thì nó đẩy lui ra hết, nó phục hồi cái thân nó không bệnh.
Yeah.
Tự cái pháp nó không.
Dạ.
Yeah. Cho nên nó cũng pháp đủ bệnh mà mình tu đúng, còn mình tu sai thì nó sinh tưởng thì
bây
nó sinh bệnh.
Thầy giờ còn có một cái sai đây rồi đó, hàng ngày đây mới được đưa đây. Tức là trước đây á, nó cũng ở ngoài kia nó cũng sai khiến con làm rồi mà không được, nó bị con đừng ăn đó thầy. Mà ngày xưa là con
rồi. Nó là thầy con ở trong bụng.
Thì con nó không, bây giờ xưa là không có thầy, ta không có hình sư để chỉ dạy ở bớt của Phật. Bây giờ ta có Phật trụ đã thế rồi, Phật ở bên ta ở bên ngài á, ta theo Phật cho ta không có theo tà ma ngoại đạo nữa. Tự ta đi không có, ta không có đi đến, ta không theo, đừng đến là nữa, con la con lại lắm. Mà cứ lâu lâu vẫn trở lại vậy mà thầy. Con không biết làm sao để cho nó hết. Trưa nó là con không có thầy ra con cũng nhịn quá.
Bởi vì nói chung là những cái tiếng giả, những cái quân tập, những cái pháp đó, nó sẽ sống lại từ trong tâm mình, nó nhắc mình để tu cái đó, để làm cái đó. Dạ. Bởi vì nó đã nghiên cứu, nó thấy người ta đã ca ngợi nó sẽ giải thoát như thế này thế khác, nó quân ra cho trong tâm trí của con. Dạ. Bây giờ nó sống lại, coi như nó lập thị con, cái tâm của con nó lập thị.
Dạ.
Cho nên do cái sự tu tập của con bây giờ thì dạy con tác phương pháp như ý tác ý tâm bất động tâm lạc. Đó bắt đầu nó ngồi bất động hơn, cái nó nghĩ nó ngó cái gì đó rồi bắt đầu nó sanh ra, phải làm gì vậy, thành ra tự mấy con kiến già rồi mấy con tu tập á. Nó tự nó tự con người của mấy con. Bởi vì thầy nói cái người nào mà chưa có rớ cái pháp nào tu hết, chưa có đọc kinh sách nào hết thì thầy dạy mau. Mà hầu hết là những người mà về đây thì nói trời ơi đọc kinh sách thì cũng thương hết. Trong cái đầu họ nó đủ pháp ở trong đó, nó không có một cái pháp nào mà họ không nghiên cứu. Cho nên vì vậy mà thầy dạy vậy chứ họ tu thời gian sau họ kiến giải rồi, họ kiến giải qua cái sự hiểu biết của họ đó, theo cái cách thức họ nghĩ là làm như thế nào để cho cái vọng tưởng đừng có, đừng có dừng lại, dừng lại không có khởi niệm thôi. Cái mục đích họ nghĩ vậy đó mà. Rồi họ tính kiểu này kiểu kia, mà khi họ đã đọc rồi họ tính kiểu này thì làm như vậy là hết. Mà mục đích thầy bảo dẫn tâm vào đạo tác ý, tâm bất động thanh tăng cũng là không vọng tưởng chứ gì. Thì vậy thì mình làm hết vọng tưởng thì cũng đi vậy chứ gì. Nhưng mà không ngờ đi lại pháp ca. Còn bây giờ thầy nói như vậy, chỉ cái danh pháp của thầy dạy tâm bất động thanh thản là vô sự, rồi bắt đầu mình cứ ở trong cái tâm bất động thanh thản được bao lâu, có niệm ta đi nữa, có niệm ta đi nữa, cứ pháp đó thôi, đừng có nghĩ là cái pháp khác mà ức chế nó thì nó nguy hiểm. Con hiểu chưa? Rồi bây giờ thầy khi mà mấy con tu được cái ý rồi, thầy mới dạy mấy con tu con mắt cái lỗ tai. Như nãy giờ thầy hiểu mấy con lôi nó vô chỗ tâm bất động, nghe chỗ tâm bất động đó là tu con mắt lỗ tai, rồi tu cái cảm thọ. Bây giờ cái ý dạy nó con chưa làm được mà dạy con mắt lỗ tai nó lộn xộn rồi đúng phải không, mấy con hiểu chưa? Thầy dạy từng phần từng phần từng phần, nhưng mà thầy thấy mấy con bị thấu giặc quá cho nên buộc làm thầy phải nói là, chứ còn thầy cứ dạy trước mấy con, dạy trước của mấy con nhiều quá rồi mấy con không biết đâu mà tu. Cho nên bây giờ về cứ dùng cái tu cái ý thôi, khoan con mắt lỗ tai, khoan tu đã. À, tâm bất động thanh tạng là vô sự. Bây giờ cứ ngồi đi mình nhìn cái tâm bất động, thì trong khi tác ý như vậy á thì thấy cái hơi thở ra hơi thở vô, và nhìn cái bất động chứ không nhìn hơi thở. Rồi bao nhiêu đó thôi, tập cho thuần thuộc được 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mà tâm được bất động, nghĩa là suốt cái thời gian đó mà chỉ có tác ý lần đầu tiên mà nó vẫn bất động cái dài hoài mà không có tác ý nữa thì đó là thành công. Còn khoảng thời gian mà chừng 5 phút, 3 phút mới có niệm pháp tác ý nữa, có niệm pháp tác ý thì chưa thành công đâu, là đang tu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con tu tác ý như vậy là khoảng 30 phút, 1 giờ, hoặc 2 giờ, 3 giờ nó không có gì hết. Thì lúc bây giờ nó xảy ra điều gì đó thì chừng đó thầy sẽ trợ giúp mấy con trong cái trạng thái bất động. Nó có chứ nó bất động, nó đâu có chuyện mà dễ với nó đâu, nó đâu phải im lặng cho mấy con bất động hoài đâu. Nó vô nó quậy phá đủ thứ. Cho nên dạy mấy con bây giờ tu tới chỗ đó rồi nó phải có những cái khác, mà có những cái khác mà tự mấy con kiến giải mà mấy con đã tính đường đi. Cho nên Đức Phật nói mình phải thân cận thiện hữu trí thức, là một cái người tu chính người ta mới biết cách. Còn mình cứ tự mình đi, mình có chính chưa mà mình dám vẽ đường mình đi, hay mình chưa có tu chính mà mình vẽ đường mình đi đi tranh hả? Chỉ có người người ta tu chính là biết cái trạng thái đó là tiến tới, hoặc là trạng thái đó là dừng lại, không được đi qua cái ngã này cả. Nó dừng lại mà giờ con chưa cái tâm bất động mình dạy tới nữa sao được.
Mình thầy cái nói là cái mà nãy thì con thành với thầy là cái đó trước ngày con tu là thầy, còn từ khi mà con tu mà con cầm đến thầy hôm trước mà thầy nói hết đó, con nói với con thưa thầy một chút thì con được ở một cái chỗ mà con ngồi, ví dụ như thầy cho con 30 phút là 30 phút con tu nó không có một cái rạng này gì hết, cũng không có không cần thì như vậy. Thì con tu từ cái đó không có bị cái gì, chỉ có lâu lâu như khi trưa như ngày nay rồi không có bị cái đó, cứ lâu lâu thấy lần lần vậy thôi, rồi con mắng con xoa đuổi hắn đi mất vậy thôi.
nhưng mà dùng cái pháp như lý tác ý thì còn, thì dùng pháp như lý tác ý mà tu, đừng dùng pháp khác để biến thành cái pháp như lý nó trở thành ý thức lực. Nó trở sau này nó sẽ trở thành cái tứ thần túc đó mấy con.
Dạ,
là
mình
nếu mà
nó đến thì con cứ dùng pháp như lý tác ý con đuổi nó,
con
tâu
con.
Dạ thầy, con có chị Minh Huệ đó, có một cái hỏi một cái câu hỏi là ví dụ như nhiều khi mình bệnh hoạn, ví dụ mình mệt mỏi cho người mình cũng có ngồi đó mà nằm đó, mà nằm rồi nhắm mắt lại đó, thì cổ thường thường là cổ hay quay về cái hơi thở, Nhưng mà khi mà cô nằm, cô nhắm mắt để mà cô quay thì lại cô ấy thấy, cảm thấy cái bụng phình lên sẹp xuống. Rồi
tức là tụ ở chỗ cái cơ bụng.
Rồi với lại cái lồng ngực cũng cảm thấy được cái lồng ngực nó lên ra. Như chị làm sao mình phá nó phải?
Phá là tức là mình phải nhắc thấy hơi thở ra vô chỗ mũi. Cứ kêu hoài, cứ đáp ý hoài, nó làm sao nó trụ ngay được. Con cứ để yên, con mới cảm nhận. Không? Mà khi nào mà thấy cái hơi thở ra vô mà không thể cảm nhận đây là xong. Còn thể mình im lặng mà mình thấy hơi thở ra vô, cái bắt đầu nghe cái cơ của mình lên xuống, lên xuống. Thì đáp ý nữa. Đáp ý làm động cho nó đừng có bị trụ đó. Cái trụ đó thì không được. Tại vì mấy người này đã trụ ở cơ bụng, ở ngực mình lâu rồi. Thì đó, xả cái đó bằng cái pháp tác ý của mình, tác ý bảo biết hơi thở ra vô. Cứ vậy nhắc, biết hơi thở ra vô chỗ mũi, chứ không được trụ ở bụng, ở cơ bụng, ở ngực. Cứ nhắc nó qua vậy thì nó làm.
Dạ,
tác ý.
Dạ, con cảm ơn.
Sao phải tưởng nha, con
tâm hỏi. Thầy Lan con.
Mang con một chút con tính mặt thầy. Tức nay thầy có dạy con là con tụ nó chỉ có ba ly một bát thôi. Thì con cũng quan theo lời là thầy ba ly với nhà thường con chỉ còn một cái này thôi, con buông hết rồi. Xin lỗi thầy, cái quý vị là cả đồ con buông hết, chỉ còn có ba bộ đồ thôi. Cho nên con đây mục đích là con hôm nay để con tình thầy, thầy có thể cho con đỡ ra đi được không?
À được chứ, đâu có gì con. Dạ. Cái y nó, cái y của con, y mà y mất này đó.
Dạ.
Ở bên đại thừa là y mất đó.
Dạ.
Là cái y thượng ở ngoài đó. Còn cái áo tràng con là y trung.
Dạ.
Nhưng mà sự thật là một người nó có hai bộ đồ ngắn. Một cái áo tràng dài và một cái y là đủ. Còn bây giờ mà qua cái người cấp sĩ họ cũng có hai cái bộ đồ ngắn.
Dạ.
Rồi cái y thượng của họ thì có một cái thôi. Đó là ba y một bát. Ba y một bát. Để khi mình tắm giặt thì mình thay cái bộ đồ mới, mình tắm giặt. Chừng nào mình rách hai bộ đồ ngắn của mình rách thì mình sẽ xuyên một cái bộ đồ khác. Còn nó còn thôi, nhất định là không nhiều. Chỉ hai bộ đồ ngắn dưới một cái áo tràng, dưới một cái y thường. Mà đổi cái y giới nó còn dính giới không? Y móc thì dễ đó, chứ y giới thì nó phải hồng.
Thầy hôm trước con có tình với thầy là con để xây nên lại một bếp của con đó, là vì con còn thượng hòa thượng thứ tư đó thầy. Nếu mà ngày có tịch thì thầy cho con về đó để thỉnh lễ, nhưng mà con thấy lúc này con tu thì chắc con không đi, thầy không cho con đi đâu, mà con cũng không đi để làm gì, nếu có đi sợ đi từ đâu mà nếu sau này mà con có đi đâu thì con có xin thầy không hãy cho con mặc đồ này con đi. Tại vì chánh pháp của Phật mà thầy đó, khi mà lúc mà hưng thịnh rồi thì con không phải đợi đi mặc đồ này, không mặc đồ thì con đi, chứ không phải đợi cái điều kiện này. Nhưng mà còn lúc con như thế này thì thầy không thấy cho con có được không
mặc
thầy?
À, nếu mà con bây giờ mặc đồ này thì cứ lo tu đi.
Yeah.
À, đi ra đi vô hoặc là kia thì cái đồ này nó tiện. Yeah. Còn khi mà đồ khất sĩ đó, đồ khất sĩ nó cũng tiện lắm đấy con. Nó chỉ có cái áo bên nữ, nó có cái áo càng dài mấy con. Dưới cái bộ đồ ngắn ở trong người nó mặc được, nó tròn y lên chứ nó cũng không có cái gì mà mới mẻ. Cho nên khi đó đừng có tròn cái y thượng vô, thì mặc cái áo tràng dài nó màu vàng, nó họ đi đường rồi cũng được như thường, mà chứ không có gì khó khăn. Nó gọn ghẽ hơn là cái y thượng khó khăn. À, cho nên được chứ không phải không. Nhưng mà con hiểu giờ lo tu đi, đừng có lo ba cái y áo này.
Dạ con nghĩ là ví dụ như mỗi lúc mà thầy về á, để chúng con làm thầy thì biết sư cô tay hết thằng con bạn đó, tàn con tắt lễ thầy.
Thì con bây giờ đó thì con có cái áo tràng dài vàng không?
Dạ con có cái áo tràng như thế này thôi.
Dạ cũng được, cái áo tràng vàng chứ còn này thì đâu có được.
Dạ,
dấn y thượng vô mà dấn cái nó lòi ra như vậy thì coi sao cho được không?
Dạ,
cho nên vì vậy nó phải có cái bộ đồ ngắn màu vàng. Để cho mình toàn bộ, bây giờ con phải sắm hai cái bộ đồ ngắn màu vàng.
Dạ.
Và một cái áo tràng màu vàng, nó không rộng tay lắm, nó nhỏ nhỏ.
Dạ.
Nhưng mà rộng tay như áo con.
Dạ.
Thì con sẽ có cái y thượng là coi như là khất sĩ rồi.
Dạ.
Coi như là đủ.
Dạ.
Còn cái đồ này thì thôi, có ai theo đại thừa cũng dường cho nó đi.
Dạ. Con không thấy là con chỉ còn đây thôi à.
Khi nào mà hòa thượng mà có tịnh á thì cứ mặc khất sĩ về. Nó bây giờ tôi thuộc gì khất sĩ rồi hòa thượng. Không, hòa thượng ở đây còn mừng nữa trời, nó đi khất sĩ nó gì giữ được hạnh ba y một bát còn hơn ông đại thừa được chứ. Hòa thượng còn mừng nữa chứ. Đâu phải đệ tử hòa thượng không có khất sĩ trong đó đâu.
Có. Dạ.
Ừ.
Dạ có ở mặt hạnh khất sĩ không ạ?
Ừ. Dạ, bởi vậy hồi mà thầy lên tu viện thầy tu á, sau khi mà 3 tháng hạ với hòa thượng rồi thầy đi ra với hai ông khất sĩ ông dẫn thầy đi chứ ai.
Dạ một thầy là đồ này ví dụ như bán ở đâu bán
sao rồi. À có như là bây giờ thành phố nó bán đồ vàng thiếu gì trời ạ, bán cái gì mua nó sẵn nó đem cái gì còn không á thì còn không á thì từ đặt ta theo thầy thấy cũ của bên đó cổ mua nhiều lắm, cổ để cho tu sĩ người nào muốn mặc cổ cho mà
con vấn đề đó
được đâu có gì mà sợ, không có đâu, không có gì mà sợ, thầy có tự nhiên có gì đâu. Nói bên này nắng quá cổ cho tôi qua bên đây tôi tu cho mát chút cổ cho liền rồi sợ đi không có gì gì sợ. Không có con muốn là mà mặc đồ khất sĩ thì hãy sắm đồ khất sĩ rồi.
Yeah.
Mặc không có gì đâu. Rồi những người nào mà biết á thì thầy sẽ nói với cái người mà người ta biết người ta hướng dẫn cho con mặc.
Yeah.
Chứ còn mà người nam á thì nó dễ. Người nam thì thầy chỉ là thầy chỉ đến thì hướng dẫn cho cách thức dấn rồi đắp. Yeah. Của cái y thượng như thế nào. Dấn thì nó dắt dấn đắp của cái y thượng. Ba cái cách của nó.
Dạ.
Thì sẽ dạy được. Còn con á, giao cho mấy cô đó dạy.
Dạ.
Về ăn mặc.
Dạ. Con xin phép để con sám hối với thầy tất cả các ác nghiệp từ vô lượng kiếp. Khi mà con biết được chánh pháp, con biết được nhân quả, con mới quay về thành Phật.
Thầy
xin thầy chứng minh cho con
sáng
của
con. Ừ, thầy chứng minh cho con đó. Cái mà vua xã tôi đọc đó.
Thưa thầy, khi mà đọc các kinh sách của thầy đó thì con có tác ý là đời này là đời chót, con không có muốn tái sanh nữa. Thì con bắt đầu là tập cái ngăn ác diệt ác. Nhưng mà cái thô đó thì nó còn rất là nhiều, chứ đừng có nói tới
đấy.
Dạ. Thì con cứ tiếp tục làm như vậy được không
thầy? Đúng rồi, để tiếp tục để ngăn ác diệt ác, xong thì ta trưởng thiện, mình sống trong cái trạng thái thiện.
Dạ.
Rồi nên cố tiếp tục đó, rồi mình ước nguyện cho con một đời nay để thực hiện được sự giải thoát, để chấm dứt, không còn tái sanh nữa, không còn để đời sau nữa. Thì cứ nỗ lực tu tập, tìm mọi cách xả bỏ hết để mà thực hiện cho được con.
Yeah.
Thực hiện cho được thì trong đời nay cũng làm được, nó không phải khó. Thầy nó quyết tâm nghe là thầy đứng, con xả hết bỏ hết, không có cần để những cái gì đó buộc mình hết. Thì lúc bây giờ đó thì với cái tư duy suy nghĩ, cái tri kiến giải thoát của mình, tôi chứng cho mình thấy cái tâm mình thanh thản. Thì lúc bây giờ đó thì có đủ duyên thì con về đây con sẽ tu tập. Thầy sẽ cho cái pháp, thầy sẽ dạy dùng cái pháp như các ý để mình giữ tâm của mình. Bắt đầu giữ ý thức của mình được rồi thì thầy bảo cái con giữ tay, giữ mắt của mình, tháo tay của mình. Bắt đầu giữ được thì nó vào bắt đầu.
Yeah.
Thì nó không đâu, nó đơn giản chứ đâu phải khó nữa.
Thưa thầy, một cái lần khác mà các huynh đệ trên Brisbane nó có hỏi thầy qua là khi chết không nên thiêu mà là chôn. Ở chỗ tụi con nếu đem chôn thì tốn tiền nhiều quá, mà thiêu thì nó đỡ cho con cái của mình. Mà nếu mình còn cái ngũ quẩn đó khi nào nó mới tan rã. Cái lần có lần thầy giảng cho con qua điện thoại là nó mỗi lượt nhân quả chỉ cần 24 tiếng đồng hồ thôi đó, thì bây giờ xin thầy giảng rõ cho tụi con hiểu.
Mà thầy có nói chung là thầy có trả lời cho một cái thơ cho mấy con hỏi thầy đó.
Yeah.
Thì cái về vấn đề mà thiêu hay hoặc chôn là do không như thế này. Bởi vì khi mấy con mà tu tập mùi được cái nhân quả nó còn có phân nửa thôi thì nó không tái sanh được đâu. Con hiểu không? Nó không tách sanh. Bởi vì mọi người ta còn tham sân si mười, mà con còn có năm. Con hiểu chưa? Mà khi con tu thì con phải giảm tham sân si chứ. Con phải hiểu cái chỗ nó mùi lượng, tức là nó giảm xuống, nó không phải như người ta, nó khác rồi. Cho nên lúc bây giờ đó mà chết đó, thì mấy con phải nhớ là khi mà nó tắt thở rồi, nhưng mà nó không hoại diệt cái thân con đâu, bởi vì nó đang ở trong chiếc chim bao. Con có chim bao không? Con biết không? Chim bao đó là tưởng chim bao, chứ không phải là ý thức con chim bao được đâu. Cái tưởng nó hoạt động trong cái giấc mộng con hiểu không? Cho nên bây giờ con đang tu thật, con đang tiếp tục tu ở trong cái giấc mộng. Thân con nằm đó, con nằm đó. À bây giờ nó còn rờ trong cái thân khi mà chết rồi đó. Khi mà cái thân con chết rồi thì người ta rờ trong thân con, còn cái chỗ nào ấm thì không được tẩm niệm, để nằm trên giường như giống như người ngủ, người đó đang tu. Bởi vì con biết cách thức tu tu con quen rồi, thì trong khi chết con vẫn nương vào cái chỗ pháp tu con tu, chứ đâu phải con nương vào cái tâm ham muốn cái này kia đâu mà đi tới sanh đâu, có phải không? À, do đó thì cứ để con ở trong cái phòng đó đi, để nằm ở trên giường đi. Còn nếu mà lạnh, nếu toàn thân con lạnh mà con đã tu là nguội lượt được cái tham si con biết mà, con hiểu không? Thì dặn gia đình cứ để nằm đó đi, không có thúi hầu thúi hoài việc đó, không cần chôn đâu. Chứ thật ra cái thân của con nằm thì nó không có hôi hám, nó không gì đâu. Nó không có hoại, nó không có, nó ngủ, nó giống như người ngủ vậy. Nó ngủ nó không thở, còn người ta ngủ người ta thở, còn con chết là nó không có thở nhưng mà nó ngủ. Nó đang bị hoạt động của cái tưởng nó hoạt động, cho nên phải bảo vệ cái thân nó không hoại diệt. Cái đầu mà nó hoại diệt rồi thì cái tưởng nó cũng hoại diệt theo à. Thân ngũ quẩn con thấy nè, sắc thọ tưởng hành thức nó ngũ quẩn mà. Mà cái sắc nó hoại diệt, tức là cái sắc nó chết rồi, có phải không? Thì cái ý thức nó không có hoạt động, thì cái tưởng thức nó đang hoạt động thì cái thân này nó không có hoại được. Nó đang hoạt động mà, nó đâu có hoại được. Cho nên cứ để cho người ta ngủ chiêm bao, để người ta tiếp tục thôi thôi. Khi nào mà con thấy cái thân này đó, con thấy nó bầm xanh lên hết, thì đem cho nó hoặc định đốt. Nó đốt được rồi. Bởi vì nó đã bằng xanh rồi. Còn mà nằm giống như một cái người ngủ, nó bình thường thì cứ để đi. Còn khi nào mà thấy nó xanh, bằng xanh hết, thì đem cho vô quan tài cho, ở đem cho vô quan tài đốt. Bởi vì bên con không có, không có chôn, chôn không chôn nào, phải không?
Nhưng mà đâu ai để dám để
nặng. Sợ hả trời?
Vậy là không phải cái luật này,
cái luật không cho.
Dạ, cái luật là đi chết, giống như cái kể như cái người đó chết rồi, nó không cho mình để.
Mình sinh nó thì họ chỉ cho mình tối đa
thôi. Đi một hai ngày là nhiều.
Nhưng mà mình biết là mình là người tu ở trong gia đình rồi thì mình báo chi? Coi như cái người đó đang ngủ. Ai cũng đi báo.
Dạ, nhưng mà
không được. Phải không?
Nhưng mà không báo là phải ra tòa
đây. Rồi. Thì khi nào mà người ta thấy cái người đó mà chết thật sự đó, nó xanh. Bây giờ thầy nói bây giờ một cái người ta có thể người ta tắt thở rồi, nhưng mà rờ trên thân người ta còn nóng, còn đẹp chôn mà. Yeah.
Như vậy thưa thầy, con có đưa ý gì như vậy, tức là thật sự nó chết mà chưa chết, tại vì còn một cái tưởng nó đang hoạt động,
nó đang
chưa chết hẳn.
Chưa chết hẳn. Cái con này còn người ta có thì người ta chết hẳn.
Tức là còn
mọi người chết hẳn thì mấy con thấy bây giờ mấy con thấy đầu tiên họ cái người chết rồi họ không thở. Mấy con tắm rửa này kia, mấy con để cái da mặt họ nó bắt đầu nó trở lại hồng hào không? Rồi bắt đầu con cứ để, bởi mấy con không dám xem người chết cho nên mấy con không biết. Mấy con khi đó là mấy con thấy nó từ từ, khi mà hồi chết thì nó xanh, sau đó tắm rửa rồi để lại nó hồng hào trở lại, nó hồng hào bởi vì nó chưa hoàn toàn hoại diệt cái thần kinh của nó đâu, cái hệ thần kinh nó chưa hoại diệt, nó đang hoạt động trở lại, cho nên nó hồng hào trở lại. Nhưng mà nó không phục hồi được cái thở của nó.
Yeah.
Cho nên nó phải chết luôn. Vì vậy mà có nhiều bác sĩ người ta không khéo lắm, người ta rờ còn được cái hơi nóng, người ta hô hấp làm cho nó hoạt động trở lại, cái phổi nó hoạt động, người ta sống lại được, phải không? Còn mình không biết đâu, mình thấy chết rồi thôi, giờ hết thở rồi, để nằm rồi thấy nó hồng hào rồi. Trong khi hồng hào đó là con hô hấp đó, là nó sống lại đó. Bởi vì thầy biết rất rõ cái vấn đề này. Cho nên khi mà chết rồi, mấy con đừng dội. Đừng dội cho mấy con biết, mình biết pháp Phật rồi. Bởi vì Đức Phật nói trong lúc đó chúng ta đang ở trong cái cõi trời chúng ta tu. Nhưng mà sự thật cõi trời là cõi tưởng. 33 cõi trời là tưởng tri chứ phải liễu tri. Cho nên chúng ta ở trong cái cõi tưởng, tức là tưởng hoạt động trong chiêm bao đó. Chúng ta bảo, cho nên lúc bây giờ Đức Phật cũng dạy, đừng có đem thiêu, đừng có đem chôn, để cho người ta tiếp tục, người ta tu, người ta vào Niết Bàn. Ông Phật cũng dạy rồi mà, chứ đâu phải.
Thưa Thầy, phải thời gian tối đa là 24 tiếng không?
À, bây giờ đã 24 tiếng mà thấy mà cái thân này á, xanh thì đem cho, mà thấy hồng hào thì mới còn tiếp tục đấy. Nó đang tu chưa xong, nó tu xong rồi cái nó xanh. Nên mình phải theo dõi cái người thân của mình chứ. Nó thấy người thân mình chết, hồi sống nó thì thương mà chết được quán sợ, không dám lại gần nữa.
Tụi con sợ thì không sợ, mà có cái là về luật lệ của ở bên ngoài đó. Dạ.
Nhưng mà nó chưa chết mà sao tôi muốn chôn cái người đó được?
Thì đó lúc đó vậy là cái còn cái tưởng hoạt động, nhưng mà cái này nó còn đánh đập không hay là
nó không, nó hoàn toàn nó ngưng hết
hết
nó ngưng. Nhưng mà nó còn
Phật nó nói rồi. Dạ. Nếu mà mình chết tức là cái ngũ uẩn nó phải tan rã, nhưng mà vẫn còn cái tưởng nó còn á, thì chưa có rã.
Nó chưa là vì nó còn cái quẩn của nó hoạt động.
Thưa Thầy, một câu hỏi này nữa. Bên con đó, tụi con hay đi đường lái xe, rồi mà nhiều khi có cái tai nạn xe cộ, nó là trên cái hồ sơ của mình là ký tên cho các bộ phận cơ thể của mình. Rồi như vậy đó là có ảnh hưởng gì tới cái sự cái tưởng gì của mình không?
Không, bây giờ cái tai nạn xảy ra, cái tai nạn xảy ra mình chết chứ gì. Cái tai nạn xảy ra mình chết là theo cái luật của nhân quả mình. Mình theo cái luật nhân quả mình. Do đó mình có thể mình hiến cái phần mà cơ thể mình còn cho những cái người mà người ta cần dùng, mình cứ cho không sao hết. Bởi vì đó luật nhân quả, nó đã tái sanh rồi. Khi mình chết thì cái cơ thể mình bị nó cán nát một cái gì đó, hoặc cái đầu bể đi, nhưng mà cái tim gan phèo phổi nó còn nguyên, nó không bị cán dọc, cho nên nó còn nguyên, thì mình hiến cho người khác không sao hết. Bởi vì mình đã tái sanh rồi. Mình thành người khác rồi.
Cũng cái đi ra đường hàng ngày tụi con phải đi làm việc, thì tụi con phải tác ý như thế nào để tụi con được tương ưng với từ đường thiện mà không có gặp những cái tai nạn?
Không gặp tai nạn. Giữ năm giới là con sẽ không gặp tai nạn. Năm giới phạm là bị gặp tai nạn. Bởi vì đạo Phật nói mình giữ năm giới thanh tịnh thì không có cái gì mà, bởi vì nó là thiện pháp, nó chịu tham hết, không có tai nạn mà. Tại mấy người mà bị xe đụng độ, điều đó là phá năm giới đó. Trong năm giới đó có một cái giới nào phạm đó, chứ chưa phải thanh tịnh đâu. Cho nên thầy nghe thầy Dư Lượng mà tu thiền dạy người ta thiền công án mà bị xe đụng, thầy nói ông này không giữ giới trọn. Cái Phật đã xác định mà năm cái điều thiện này mà người nào mà giữ trọn thì hoàn toàn là không có bị tai nạn. Phật này lớn đấy, năm giới thôi.
Hồi sáng con có nhờ cô Trang đưa cho thầy mà chị bạn con in ra ở trong kinh Nikaya về vấn đề cõi tưởng, có cõi trời đó, cõi người mình, rồi cõi súc sanh thì mình thấy rõ ràng, còn bốn cõi kia mình không có thấy. Xin thầy giảng cho
con. Thật sự ra thầy có giảng rồi.
Thầy giảng rồi mà tụi con không có rõ.
Thật sự ra nó, Đức Phật nói sáu cõi luân hồi.
Dạ.
Thì nó không phải là mình chết cái người thân mình rồi sanh vào cõi, nó không phải, mà sáu cái trạng thái luân hồi, con hiểu không? Bây giờ con không giận nè, mà ai chọc tức con giận thì con luân hồi vào Atula. Con thấy rõ không? Bây giờ con không có đói mà giờ xong nhắn đói bụng quá thì con đã luân hồi vào cái cảnh ngã quỷ rồi, mà con cái tâm con ti tiện, cái tâm con nhỏ hẹp thì con sanh là vào sanh. Mà cơ thể con đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, con thấy nhức nhối khổ, đó là con đã luân hồi vào cái địa ngục. Thầy chứ đâu phải có cõi địa ngục.
Nhưng mà có cái điều là nếu mà mình vô bàn sanh đó thì cái cõi bàn sanh nó có thật, mình thấy thật là đó là cái cõi súc sanh đó.
Dạ.
Dạ. Mà nó có thật bằng chứng là mình, nếu mà mình
cõi người
mình
dạ, người với
ăn chay là để mình không có ăn
con vật,
phải ăn con vật, đó là mình ăn cái cha mẹ anh em, những này của mình nhiều đời nhiều kiếp trong đó, thành ra mình tránh cái đó thì chứng tỏ là cái cõi bàn sanh có thật đó thầy, còn bốn cõi kia nó không có.
À, bởi vậy cái cõi người, cõi trời mấy con thấy đó là cõi thập thiện, không có này, có người nào trời giữ thập thiện đâu. Cõi người mấy con nhiều khi mấy con chưa hẳn là người, cũng là chúng sanh, cũng là bàn sanh. Một người mà không giữ năm giới, bởi vì năm giới là nhân bản, mà con giữ chưa trọn năm giới, tức là con chưa phải làm người, mặc người nhưng mà chưa phải làm người, đó là một động vật. Cho nên nó đâu phải. Cho nên cái một cái con vật, một cái con kiến, con trùng dưới đất, nó không phải cái cõi nó đâu.
Bây giờ hiểu, con mới hiểu. Cảm ơn thầy đã giảng cho con.
Thưa thầy, mà nói mình sống ở trong trường thiện, mình có thể độ thân nhân của mình là như thế nào anh?
Độ chứ con. Bởi vì thân nhân là nhân quả với nhau. Con sống ở trong năm giới, mà khi thân nhân con gặp cái hữu sự bệnh tật tai nạn gì đó, thì con ước quyền từ lâu chưa sống trong năm giới, ước quyền những điều kiện đó để giúp đỡ cái người thân của mình thoát ra sự đau khổ. Thì cái người thân nó sẽ hưởng được cái từ trường, nhưng mà đồng thời thì người thân nó phải tự lực của mình, thì hai cái từ trường này nó thiện thì nó trợ được cái người thân này, nó mau mạnh hoặc là tai nạn nó sẽ mang qua. Chứ cái người thân này mà không tự lực mà chỉ có mình con á thì không thể giúp mà được, không thể giúp, phải có tương ưng mới giúp được. Cũng như bây giờ thầy dặn con có gặp một cái sự kiện gì, bệnh đau tai nạn gì đó, thì con cứ giữ tâm bất động thì con sẽ tương ưng với sự bất động của thầy, thì con kêu gọi thầy một tiếng thì con thấy nó an ổn đẹp. Nó phải có sự tương ưng nó mới giúp đỡ, còn không có sự tương ưng thì không giúp đỡ được, không có cứu khổ được. Con cứ làm ác, con cứ bị động tâm hoài, con kêu thầy cứu khổ, thầy không có cứu khổ con nữa, con phải làm thiện. Con hiểu chưa? Chính cái nhớ mà từ trong thiện đó mà nó tương ưng với cái thiện của thầy ấy, nó mới thành cái lực của nó, cả hai gộp lại nó mới vượt qua cái nghiệp của con muốn giảm khổ, chứ con đang trả cái quả của con khổ đó. Mà không hợp lực được thì làm sao mà trả, mà chuyển, con hiểu không?
Thưa thầy, có một cái mà tụi con thắc mắc là 40 mấy năm nay đó, thì con với một cái người bạn tên là Từ Nguyễn đó, là có gặp nhau trao đổi học hành, chỉ hay nhắc con, mà chỉ là do nhân duyên chỉ mà con mới về đảnh lễ thầy nắm rồi. Và từ đó mà vợ chồng con biết được cái sách của thầy để mà đọc, mà tự sửa đổi thân mình và về đây tu học. Nhưng mà bên cạnh đó, người bạn của con cũng 45 năm tụi con mới gặp lại. Cái chùm nhân quả tụi con như thế nào hiện tại chứ?
Là con đó thầy, 45 năm mới gặp lại. Vậy là tại sao mà người kia gần nhau, con tới bây giờ cũng gặp mà không, còn nhờ lo cái pháp của thầy đó.
Mà dạ. hai vị thì đạo Phật, có mình lo con mình chạy lộn Thiên Chúa từ nhỏ tới lớn.
Đó, cũng có cái gieo, cái duyên con. Cái duyên với Thiên Chúa, cho nên khi mình sinh ra có cái duyên đó, mình sẽ có tiếp nhận trong một thời gian. Nhưng mà về cái đạo Phật thì con cũng đã đời trước cũng đã gieo cái duyên, cho nên trong khi đó mấy con sẽ gặp nhau trong một cái đời trước, trong một cái đời trước. Ví dụ như ở gần nhau mà cả đời còn không gặp nhau, còn có người ở xa mà lại gặp nhau, tức là cái duyên nhân quả, duyên nhân quả của mình lúc trước ở gần.
Cái chùm nhân quả của ba đứa con
sẽ gặp nhau
ở trong cái chánh pháp như thế.
Đó, nó làm ở trong cái chánh pháp để khi mà gặp nhau nó phải đi vào cùng một con đường nó mới gặp nhau. Còn bởi vì khi đó ví dụ như bây giờ cái nhân quả như thế này, con đi vào cái con đường như bây giờ con chưa có biết quen biết Thu Phương, nhưng mà nhờ cái duyên con đến cái chùa đó con học được cái pháp, thì Thu Phương này cũng đến cái chùa để học pháp, hai người xa lạ không biết nhau, nhưng mà đồng thời học một pháp thì gặp nhau mới làm bạn. Cho nên kiếp này mà phải gặp nhau, trong cái kiếp này mà cái nhân quả đó nó gặp nhau, nó cũng phải đồng ở trên một pháp, chứ không khác pháp khác là không bao giờ làm.
Thời Đức Phật tụi con có mặt để đi nghe không?
Thật sự ra thì mấy con cứ nghĩ như thế này, nếu mấy con không duyên duyên trong thời Đức Phật, thời nay mấy con sẽ đi vào đại đường hết. Khó lắm mấy con. Con hỏi nổi.
Cái gì mà giảng như thế này, con không biết cái điều đó có đúng hay không. Là giảng như vậy, họ nói là những người, những cái đạo sư mà ở bên Thiên Chúa Giáo, rồi bên Hồi Giáo, và những cái người đó là họ, những cái người đó là họ có thể là họ đã quy tam bảo vô lượng kiếp trước mình nữa, nhưng mà tại vì tà kiến mà họ phải đi vào những cái con đường đó, có phải không thầy?
Không phải. Hễ quy tam bảo thì hãy con quy tam bảo là con gieo cái nhân với Phật pháp thân rồi, con không đạt được nữa. Cái đầu tiên của họ gieo những cái tạng pháp, cho nên nó cứ lâu rồi vào tạng pháp.
Yeah.
Mà khi mà đường quy y đảm bảo rồi thì lần lượt bị cái sức lực của cái người tu chứng như Đức Phật, cái lực nó mạnh lắm, nó dẹp hết tà giáo ngoại đạo, không có cái giáo pháp nào mà có thể lùng dưới đạo Phật được. Không thấy bây giờ không có giáo pháp nào mà đem ra lùng dưới Phật pháp được. Cả thế giới của mình ai cũng đều có chấp nhận là đạo Phật là rất thực, cho nên nó gần gũi với con người. Còn tất cả những cái giáo pháp khác nó trừu tượng, nó dùng cái tưởng nhiều quá, cho nên nó xa rời cái sự thật của con người.
Yeah.
Cho nên vì vậy mà cái người nào mà quy y Tam Bảo là gieo cái duyên với Phật pháp đó, nó không mất cái đó.
Còn những cái vị mà bên Đại Thừa đó thầy, cũng đã quy y Tam Bảo, nhưng mà tại sao họ lại đi vào cái giống như là tà giáo, họ giống như là một cái những tu sĩ Bà La Môn vậy đó,
họ giai cấp tăng lữ,
tăng lữ để mà để họ làm giai cấp tăng lữ ngồi đó.
À, bây giờ thầy nói như thế này, thầy nói như thế này để mấy con thấy. Bây giờ con quy y Tam Bảo với một cái vị thầy mà chứng đạo như Phật, ví dụ vậy, thì mấy con sẽ không có cái duyên đúng chánh pháp. Bây giờ mấy con quy cũng quy y Tam Bảo với một cái vị thầy mà phá giới phạm giới, họ cũng nuôi Phật pháp tam, rồi bây giờ Phật nó không phải Phật Thích Ca mà Phật Di Đà, Di Lặc rồi đủ thứ, thì như vậy rõ ràng là họ dựng lên những cái ông Phật đó để họ quy y rồi. Thì đó là họ dựng theo tàng pháp rồi, làm sao mà chánh pháp được? Cũng danh từ Phật nhưng mà nói lại sai. Con hiểu không? Cho nên cuối cùng họ cứ đi về cái hướng đó không. Cũng như bây giờ mấy con quy y với thầy, thầy là một người tu làm chủ sinh già bệnh chết, thì nó đúng Phật pháp Phật rồi chứ gì. Mà thầy chưa làm chủ sinh già bệnh chết, thầy phạm giới phá giới mà mấy con cũng xin quy y với thầy làm đệ tử, thì thầy đã gieo một cái hạt giống không lành thì mấy con cũng phải chịu ảnh hưởng trong làm đệ tử của thầy chứ. Nó thì chặt hứa rồi. Các bạn không? Thầy giữ giới trọn vẹn, không phạm một cái lỗi lầm nào, thì mấy con quy y thầy thì mấy con sẽ đúng chánh pháp. Kiếp này chưa xong thì kiếp sau mấy con không mất cái chánh pháp đó. Bởi vì đó là chánh pháp mà mấy con. Còn một ông thầy cũng là Phật giáo nhưng mà phạm giới, phá giới, ăn uống phi thời, phải không? Còn là thầy nội chỉ cái giới ăn uống thơm thôi chứ đừng nói chi cái khác. Mà mấy con là quy y làm đệ tử họ, chỉ bây giờ đứng ở trên cái danh của họ, họ có tạo những cái phước báo, cho nên họ làm hòa thượng hay là làm chức vụ này chức vụ kia, mấy con thấy cũng có quy lắm chứ. Cho nên mình mới theo mình quy y, nhưng mà không ngờ nhìn lại các vị đó thì phạm giới phá giới, không làm chủ được sự sống chết.
Thưa thầy, mỗi sáng con trước khi đi làm thì con lại Tam Bảo ba lại, xong con hướng về Ấn Độ, con lại một lại cảm ơn Đức Phật đã để lại chánh pháp. Và con hướng về Việt Nam đảnh lễ thầy ba lại, một á thì con đảnh lễ con cảm ơn thầy, lại thứ hai là con đọc tên chồng con trai, con gái, con dâu, cháu nội con đảnh lễ thầy. Cái lại thứ ba đó thì con đọc tên mẹ chồng con và tất cả thân quyến họ võ họ Đoàn. Rồi con ước nguyện rằng nhờ đảnh lễ thầy tất cả những vị này đều gặp được chánh pháp, như vậy có được không vậy thầy?
Đó là cái ước nguyện của con. Ước nguyện của con thì lần lượt họ sẽ được đi theo dõi chánh pháp. Cái ước nguyện của con mà lúc nào con giữ trọn cái tâm nguyện của con tốt lành, mong muốn cho những người thân trong cái thân tộc của mình, tất cả mọi người đều được hưởng chánh pháp, thì cái ước nguyện của mình, nhưng họ nó sẽ giúp cho họ lần lượt, chứ không phải là mau được cái nghiệp của họ mà họ chưa gieo. Nhưng rồi giúp cho họ lần lượt gieo cái duyên duy nhất mà phá Phật. Lần lượt, thầy nói từ cái người này được gieo duyên từ người khác. Cho nên con thấy cứ đứa này rồi nó xin quy y, đứa kia rồi xin quy y, lần lượt nó xin quy y. Còn mới đầu thì nó không được đâu, không phải dễ đâu. Nhưng mà lần lượt rồi con thấy nó có thực sự thay đổi. Rồi trong khi đó mà mấy con lại tu hành, lại có những kết quả rồi, đó chính là cái hành động sống của mấy con chánh Phật pháp rồi, mấy con sẽ lôi hết cả dòng họ mình đó. Điều đó thì tốt không? Con đảnh lễ như vậy là tốt.
Thưa thầy, mà vợ chồng con mới có được đứa cháu nội 3 tháng. Con dâu con thì nó tên Tây nhưng mà nó là người Á Châu mình, người Tàu. Thành thế là khi nó đặt tên mấy đứa Nhật Anh, đứa con cháu nội con thì họ Võ nhưng mà tên tiếng Anh. Con mới nghĩ tới con trai con thì tên là Quang Minh, con gái là Ngọc Minh. Thầy cho pháp danh là Tuệ Minh với Tuệ Châu.
thì con đặt tên nó là Đức Minh. Có tốt không vậy thầy?
Được chứ, không có sao con, không có gì hết. Ví dụ bây giờ cái giấy khai sinh của nó tên Tây, tên Mỹ gì cũng được hết. Con đừng có lo. Bây giờ cái pháp danh của nó đó là nó không lìa xa được cái Phật pháp, nó không lìa xa cái dân tộc đó.
Vậy thưa thầy, nhân dịp này tụi con xin pháp danh cho nó luôn được không thầy?
Được chứ đâu có gì đâu. Mình ghi cái tên tuổi nó đó con, để rồi thầy sẽ làm cho cái pháp danh thì cho cái điều phái đó có giấy tờ để nó căn cứ vào một cái cụ thể.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thì từ từ đọc sách của thầy để nó ngọn ra, nhưng một phần cũng nhờ anh Minh Tâm ảnh giải cho con cái thành ra nhiều câu hỏi lắm. Cái đêm mà con gặp đầu tiên con đặt chân tới đây đó thì có gặp Minh Tâm, thì Minh Tâm ảnh mới con mới thắc mắc, con đưa ra những cái thắc mắc có cho anh Minh Tâm thử, và Minh Tâm ảnh giải con thấy sao đúng cái ý con quá, ảnh nói thầy dạy như vậy.
Anh hỏi thầy đi.
Thì thầy, dạ.
Anh nói với thầy.
À, tại vì nó có nhiều cái mà giống như anh Minh Tâm anh giải thích cho con rồi, bây giờ con muốn bất chợ cái
đúng rồi đó. Đúng rồi con, Minh Tâm đó, luôn luôn lúc nào mà nó chở thì đi á, ở trên xe đó, thì nó hỏi thắc mắc cũng như con hỏi nó vậy, thầy cứ dạy. Dạy cho nó, bây giờ nó nghe nó hiểu nó thấy đúng rồi. Bây giờ con hỏi nó cũng đúng cái câu hỏi của nó hỏi thầy. Nó lặp lại chứ có gì đâu.
Đó thì thầy ảnh cũng nói là do thầy dạy như vậy, ảnh giải thích được đúng như cái lời của thầy.
Thầy Đức rất thích là được nói chuyện với anh Minh Tâm.
Cái bình thường với thầy là đa số khi mà con như hồi xưa con cũng vậy, mới học pháp thầy cũng giống như tại Đức học pháp thầy đầu là có nhiều biết bao nhiêu câu hỏi, càng đọc càng thắc mắc, càng đọc càng thắc mắc, nhưng mà từ từ sau đó nó tự giải quá những cái bài, càng học thêm với thầy thì tự nhiên là tự nó giải quá,
tự nó diện hiểu, tự hiểu ra nó không còn có bớt nghi ngờ đâu.
Chứ lại cái bộ sách của thầy thì khi mà con đọc lần đầu qua nó mang nhiều cái thắc mắc, nhưng mà con đọc lại trở lại lần thứ nhì đó thì hầu như nó sáng đó. Nó rất là
nó mới đầu đó, coi như là thầy, mấy con đọc sách thầy mới đầu như đầu dọc xuống đất hết. Cứ đi ngược lại từ từ đầu mấy con hiểu Phật giáo lắm.
Cái cuốn số 2 đó thầy, trang 156 hay 55 gì đó, thầy dạy mà thầy nói Đức Phật về độ mẹ, độ mẹ ở từ trường thiện vậy đó, thì con đọc rồi con cũng hiểu mang máng, con hiểu sơ sơ nhưng mà con không thắc mắc, tại vì thầy giảng thì con từ từ thì con sẽ hiểu thôi. Rồi một cái cuộn băng gần đây đó thì thầy mới nói là khi mà Đức Phật chứng đạo rồi đó, mới quan sát coi mẹ mình ở cái từ trường chỗ nào, mới về dắt mẹ, dạy cho mẹ đi vào cái tâm bất động thanh thản hàng lập vô sự đó. Thì con tự hiểu, con hiểu ra. Mà có nhiều bạn con cũng còn thắc mắc cái chỗ đó. Thắc mắc là cái quả trời.
Họ hiểu sai. Bây giờ mấy con nói chuyện với thầy, con ngồi đây là những cái hình ảnh này nó phóng ra, gọi là cái từ trường, cái hình ảnh nó lưu lại mấy con. Nó lưu lại hết, nó phóng ra không gian hết. Cho nên bà mẹ chết, nó phóng ra. Rồi cái từ trường do bà thiện, bà sanh được Đức Phật, bà sống thiện, cho nên nó sanh ra một bậc đại giác ngộ vậy. Cho nên vì vậy đó, bà không có tái sanh được. Cho nên cái từ trường bà phóng ra luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái từ trường đó thôi. Chứ còn cái thân ngũ uẩn thì nó diệt sạch hết, đâu còn có linh hồn gì đâu. Nó chỉ có từ trường. Cũng như bây giờ mấy con chết, nhưng hình ảnh của mấy con còn lưu trong không gian này nè. Các con hiểu đây không? Nhưng mà Đức Phật là người tu chứng rồi đó mới biết cái từ trường nào là của mẹ mình và từ trường nào không của mẹ mình. Các con hiểu không? Cái từ trường của mẹ mình, cái cuối cùng mà mẹ mình chết đó, thì cái từ trường đó nó ở đâu? À, bây giờ đó thấy cái từ trường nó chỗ nào thì Đức Phật mới đến đó đó, mới dùng cái từ trường tương ứng của mình đó, để dẫn dắt cái từ trường mà nó chưa được bất động tâm của mẹ để giúp cho mẹ từ đó mà. Chứ đâu phải lên có trời mà đổ.
Anh là hiểu sai. Như vậy là
bà cụ mà quá phần sau khi thầy chứng đạo thì thầy cũng có thể độ
chứ sao, độ chứ không độ cả cha lẫn mẹ nữa, không có bỏ. Bây giờ đó ông thân của thầy thì chết rồi, thì ông đi tới sanh luân hồi rồi, thành con của người ta rồi, có phải không? Bị chết đây sinh kia rồi, mà tâm thì chưa thanh tịnh thì làm sao mà tới sanh, không hiểu chưa? Cho còn bà mẹ của Đức Phật đó, thì lại không tái sanh, cho nên nó nằm trong từ trường. Vì vậy mà Đức Phật nó vào cõi trời chứ sao ra vào từ trường.
Thầy dùng cái chữ cõi trời, thành ra chính vì cái chỗ đó người ta thắc mắc.
Như là trong kinh hay nói cõi trời.
Cõi trời.
Thành ra tụi con mới hay không mà thắc mắc chỗ đó. Tại sao phải nói là không có? Còn ngày hôm qua nữa thầy, tụi con mà đi chụp cái hình đó ngay chỗ Đức Phật nè, con nhìn lên cũng nói.
À, có cái điều con hỏi cái điều
có cái thầy tụi con mới hỏi
thưa thầy, cái đó là thầy đã con thấy cái hình đó là có cái mục ruồi, mục ruồi lớn lắm ở dưới cào đó, nhưng mà cái đó con nghĩ là thầy, tại vì thầy nhìn thầy có lẽ thầy thấy được
thầy vào từ trường của Phật là thầy thấy Phật phải không thầy?
Cái bức tượng ngoài này, cái tượng này nè, là nó tự nhiên nó nhìn đến như vậy hay là thầy có
không
có làm gì
thêm không? Là thầy không có làm gì thêm
đó. Là sao tự nhiên cái đó là có cái một vùng
à, nó có một vùng là tự nhiên để nó thể hiện đúng
như Đức Phật
thì nó thể hiện đúng như Đức Phật thôi, nhưng mà từ lâu tới giờ thật sự ra cái hình đó nó cũng không phải là cái hình của Đức Phật, nhưng mà nó có những cái di tích gì trên thân Đức Phật người ta không có giải được.
Con thấy nè, con
thấy nè, ông biết cái bữa thấy đó là
thầy làm
đã nói với em rồi.
Thầy không có làm điều đó đâu. Nhưng mà cái tượng Phật ở đây nó muốn thể hiện qua một cái di tích hình ảnh gì của Đức Phật mà thôi. Mấy con nhận xét, con nhận thôi, không ai nói.
Còn tưởng đâu thầy có sao nên thầy làm thêm lại.
Cái đầu có thầy.
Thầy chứ không phải thầy có tâm minh rồi thầy
thấy. Thầy thấy sao mình nó đầy đủ lắm, nhưng mà có cái điều kiện là không có làm. Cái duyên của chúng sanh cũng như bây giờ mấy con có duyên thì mình thấy được, còn không duyên thì có ai đến đây thấy, thì chịu thôi. Cái này thầy đi làm tức là thầy đem quảng cáo
giống như cái hình Đức Phật ngồi mà xong như liên đó thầy, là thầy theo như cái thầy giảng hồi xưa với lại trong các kinh đó nói là Đức Phật cạo tóc đâu có tóc, không biết lên
Đức Phật mấy chỉ ông, Đức Phật chỉ cạo một phần thôi.
Nói là hẹn là thấy Phật là không có tóc thì hầu như cái hình nào mình thấy người ta đặt để nó đều có giống như cái tóc quăng 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 muối lên hết, như vậy là
tất cả cái tượng cũng có tóc,
không đúng phải không?
Nó đâu đúng, cho nên trong kinh tiểu bộ kinh á, thì khi mà người cư sĩ họ buổi trưa họ mang cơm đến họ phát cho các vị tu sĩ đang ở trong một khu rừng tu, thì trong đó có tu sĩ Gotama tức là Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật bị gì trời lạnh quá, Đức Phật mới lấy cái y trùm lại. Nhưng mà khi nghe cái người cư sĩ đi phạt xà cả, Đức Phật mới dỡ cái y ra, thì cái người cư sĩ đây là Gotama, thấy cái đầu trọc thì như vậy rõ ràng là Đức Phật cạo đầu chứ. Bởi vì cái người cư sĩ đó họ nói thấy cái đầu trọc đây là Gotama, thì như vậy là Đức Phật cạo đầu chứ sao lại Đức Phật có tóc. Không sai. Tại vì người để tóc cho Đức Phật, cái Đức Phật mà để tóc. Bởi vì mình là một cái người giáo chủ thì mình phải thể hiện cái tướng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa. Chứ mình là người hướng dẫn tâm để tóc rồi quý thầy sau này để râu tóc hết sao? Đó, mình là cái người hướng dẫn cái đạo Phật thì đạo Phật phải cạo bỏ râu tóc. Thì cạo bỏ râu tóc là phải làm cho đúng. Thì âm Phật phải làm cho đúng chứ sao mà. Nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, nó chứng tỏ là Đức Phật phải không? Nhờ những cái câu chuyện đó mới xác định được những hình ảnh này sai. Đây mới đưa ra. Đưa ra bác những cái sai của người ta làm. Chứ ai cũng nói hình ảnh Đức Phật trời, người tóc quá đẹp quá. Nãy giờ cũng lâu rồi.
Phải thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Thôi ra đi không?
Yeah.